là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận phần chấn lan tỏa những việc làm theo Bác, tiếp đó là phản ánh Yên Bình sẵn sàng cho ngày hội ra quân năm 2024. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2023 là nhờ sự đoàn kết, sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong đó có vai trò rất quan trọng của các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh, của trung ương. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị năm 2024, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục thực hiện tốt vai trò sứ mệnh là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tích cực đi sâu, đi sát cơ sở, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh kịp thời, khách quan, sinh động mọi mặt của đời sống xã hội, tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, cổ vũ động viên lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống và con người Yên Bái, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Tối ngày 20 tháng 2, tức 11 tháng Giêng năm Giáp Thìn, huyện Văn Yên đã tổ chức khai mạc lễ hội đền Đông Quương Xuân Giáp Thìn năm 2024. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đền Đông Quương, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng thờ mẫu Đị Nhị Thượng Ngàn, mẫu thứ hai trong Tam Tòa Thánh Mẫu và cũng là nơi thờ các vị anh hùng dân tộc đã có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ 18 và các vị thủ lĩnh người Tây đã anh dũng hy sinh trong cuộc khởi nghĩa chống Pháp năm Giáp Dần 1914. Những năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành, đền Đông Quương đã được tu bổ tôn tạo khang trang, thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân đến hành hương chiêm bái. Ngày 16 tháng 1 năm 2023, lễ hội đền Đông Quương đã vinh dự được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đêm khai mạc lễ hội, nhân dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Mẫu linh thiêng, người nhân văn, đất bình yên. Lễ hội đền Đông Quương là một sản phẩm văn hóa du lịch tâm linh độc đáo, mang thương hiệu riêng của huyện Văn Yên và của tỉnh Yên Bái. Trong tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại huyện Lục Yên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đạt được trong năm 2023. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực mà huyện đã thực hiện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để tiếp tục làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tiếp tục ra soát đánh giá những hạn chế còn tồn tại, đồng thời có các giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, đưa địa phương có bước phát triển toàn diện, sớm trở thành huyện nông thôn mới. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình trạng sạt lở đất khu vực đồi cao thuộc thôn Trung Tâm, huyện Yên Bình, xuất hiện nhiều vết nứt lớn, gây sụt lún sườn đồi nếu không được xử lý kịp thời, đặc biệt là di dân đến nơi an toàn thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị huyện Yên Bình cần xây dựng phương án di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn, sớm ổn định đời sống và sản xuất lâu dài của nhân dân. Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã khảo sát xây dựng công trình cầu nối xã Cảm Nhân với xã Mỹ Gia và dự án nâng cấp đường Cảm Nhân - Nhân Mục. Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra tại một số đơn vị, Đại tá Vũ Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường quán triệt học tập, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện, quy tắc đảm bảo an toàn trong huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp về phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, ghi chép thống kê huấn luyện, soạn thảo giáo án đúng hướng dẫn công tác tham mưu huấn luyện. Tổ chức tốt việc thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ trước khi vào huấn luyện, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Tuần qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 2 năm 2024, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên bám sát kế hoạch 155 của tỉnh ủy về công tác tuyên truyền năm 2024, để xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền chương trình hành động 188 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Tuyên truyền, quán triệt và học tập chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12-13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, trên 1.300 thanh niên của tỉnh Yên Bái đã lên đường nhập ngũ. Để công tác tuyển quân đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh triển khai công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hướng dẫn cơ quan quân sự công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền cung cấp làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, đón xuân Giáp Thìn, nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn vô cùng phấn khởi khi những con đường giao thông được nâng cấp, mở rộng, dẫn vào bản làng Chù Phú. Cuộc sống của nhân dân sung túc, no ấm đầy đủ. Kết quả đó là minh chứng trong việc nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng nỗ lực, đoàn kết thi đua, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát triển quê hương đất nước.
Mùa xuân này, ông Lý Hữu Phúc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Suối Quyền cũng như người dân trên địa bàn xã vô cùng phấn khởi bởi sau nhiều năm đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xã Suối Quyền khoác lên mình diện mạo mới với hạ tầng giao thông được đầu tư kiên cố. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30%. Những kết quả này có phần đóng góp rất lớn của ông Phúc, một cán bộ mặt trận mẫn cán hết lòng vì bà con nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ khi lên thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc Yên Bái là phải đoàn kết, ổn định, định canh định cư, tập trung phát triển kinh tế và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Ông Phúc đã cùng với cán bộ xã, cán bộ thôn bản, gương mẫu đi đầu, tích cực động viên nhân dân phát triển kinh tế xã hội vươn lên làm giàu. Đặc biệt trong việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao. Ông Phúc đã quan tâm động viên gia đình, dòng họ và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, vệ sinh, tôn tạo cảnh quan môi trường, tham gia sưu tầm phục dựng các nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc như điệu múa chuông, lễ cấp sắc. Với những nỗ lực của ông nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, ông là một trong 25 cá nhân của tỉnh Yên Bái được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đây là niềm vui, niềm tự hào để ông Phúc tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên cương vị mới là Chủ tịch Hội nông dân. Ông Lý Hữu Phúc vui mừng cho biết:
"Tôi xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân và tất cả các dân tộc trên địa bàn mình để đoàn kết và xây dựng, làm tốt công tác tư tưởng và làm tốt công tác dân vận ở trong địa phương, vận động người dân làm những gì và có thể là phát triển như làm đường giao thông và làm trồng những cây gì để phát triển kinh tế trong năm. Trong năm qua thì đấy là cái công việc tôi cũng hết sức và xuống cơ sở để vận động và được tỉnh và sẽ có khen thưởng và tôi cũng rất cảm ơn. Tiến tới tôi cũng là xuống cơ sở, nhất là công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, tầng lớp nhân dân đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa ở của dân cư và tiếp tục sẽ trồng cây gì có hiệu quả nhất để phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo trong địa phương, trong biên vùng."
Là thôn đặc biệt khó khăn của xã Nậm Mười thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, nhưng với sự chỉ đạo lãnh đạo của chi bộ, nhân dân trong thôn đã đoàn kết chung tay cùng với nhà nước làm đường liên thôn. Nhân dân trong xã Làng Cò đã hiến trên 1,6 hectare đất để làm đường giao thông. Bên cạnh việc lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Làng Cò luôn là thôn tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng. Nhiều năm qua, chi bộ luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mỗi năm. Nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Với kết quả đó, làng cũng có một trong 40 tập thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2023. Chia sẻ về kinh nghiệm trong việc lãnh đạo vận động nhân dân, ông Đặng Hữu Chu, bí thư chi bộ thôn Làng Cò cho hay:
"Chúng tôi cũng nghĩ rằng là phải vận động bà con về họp, ở đâu là mình sẽ tuyên truyền cái lợi ích con đường với lại về phát triển văn kinh tế văn hóa xã hội của thôn bản, cho nên là cũng lấy cái mốc gương mẫu là của cán bộ lãnh đạo và đảng viên, trước hết là người đảng viên phải thực hiện cống hiến cái công việc cho thôn bản đó là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ hiến đất này, hiến tài sản này, đó là vận động bà con cũng cùng là thống nhất đồng tình cao về hiến đất, hiến tài sản để làm con đường. Nhưng mà sau là khi là làm được con đường rồi thì là bà con cũng rất phấn khởi.
Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, những năm qua trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xuất hiện nhiều phong trào tập thể cá nhân điển hình làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Các cơ quan đơn vị xã thị trấn đã phát động nhiều phong trào thi đua như các phong trào thi đua dạy tốt học tốt gắn với các cuộc vận động 20. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của ngành giáo dục. Phong trào tuổi trẻ Văn Chấn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Bí thư Đảng bộ xã Đồng Khê chia sẻ.
Đảng bộ cũng sẽ tiếp tục là khai thác cái tiềm năng lợi thế của Đảng bộ về cái để hướng dẫn bà con nhân dân trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với cái giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày và cái khai thác cái điều kiện tiềm năng thiên nhiên của xã Đồng Khê để triển khai thực hiện các cái mô hình phát triển kinh tế để hướng dẫn bà con nhân dân trong cái giai đoạn tiếp theo. Thế và chủ trương chung thì cũng sẽ xây dựng các cái mô hình, hiện nay thì tiêu biểu là có cái mô hình lãnh chỉ đạo của chi bộ trong nhân dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Thế thì bà cũng đang xây dựng ở cái chi bộ bản tạo gắn với cái mô hình phát triển hướng dẫn người dân phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng thác bản tạo, thác suối Mường bản tạo.
Những năm qua, từ các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xuất hiện những tập thể tiên tiến gắn việc làm theo Bác với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Nhiều cơ quan đơn vị đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, huyện Văn Chấn đã có 4 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 40 tập thể và 15 cá nhân xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Đánh giá về việc học tập và làm theo lời Bác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, ông Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết.
Trong những năm qua, thì Đảng bộ huyện Văn Chấn cũng đã triển khai rất là nghiêm túc và sâu rộng tới các cái tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các cái tầng lớp nhân dân trong huyện. Việc học tập và làm theo Bác thì bây giờ đã trở nên rất là tự giác, thường xuyên và hàng ngày, toàn diện trong tất cả các cái lĩnh vực của đời sống xã hội, và chúng tôi đánh giá là đạt được nhiều kết quả rất là tích cực và quan trọng. Xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, trong lao động, trong học tập, rồi sản xuất kinh doanh giỏi, rồi bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tổ quốc, xây dựng nông thôn mới và các cái hoạt động vì cộng đồng. Những cái tấm gương người tốt, việc tốt, học tập và làm theo Bác ấy, thì ngày một nhiều hơn, được nhân rộng và có tính lan tỏa rất là cao, như những cái đóa hoa thơm tỏa ngát hương và đang ngày ngày tô điểm và xây dựng các cái gia đình hạnh phúc, các cái cộng đồng, khu dân cư, các địa phương, các cơ quan đơn vị văn hóa và hạnh phúc. Thì từ đó thì đóng góp những phần rất là quan trọng vào xây dựng huyện Văn Chấn ngày một phát triển theo cái định hướng là nhanh, hài hòa, bản sắc theo như nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, huyện Văn Chấn đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo Bác Hồ với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Huyện ủy Văn Chấn đã triển khai các giải pháp nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, hệ thống chính trị, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ đảng viên, công chức viên chức đều phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời tập trung phát triển kinh tế xã hội, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất tinh thần và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, những ngày qua trên khắp các vùng quê của huyện Yên Bình, từ trung tâm huyện Lỵ đến các xã, vùng sâu vùng xa đều có những hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Mọi công tác chuẩn bị cũng đã được huyện thực hiện chu đáo, đảm bảo ngày tuyển quân thực sự là ngày hội toàn dân. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Những ngày này cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Bình sẵn sàng cho ngày hội giao quân tiễn những thanh niên ưu tú của huyện lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Ở khắp các địa phương từ trung tâm huyện Lỵ đến các xã thị trấn đều đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, động viên, tặng quà các công dân nhập ngũ đảm bảo trang trọng và ý nghĩa. Năm 2024, xã Phú Thịnh được giao tuyển chọn 9 công dân nhập ngũ, trong đó 8 công dân bàn giao cho lực lượng quân sự và 1 công dân giao cho lực lượng công an. Mặc dù hầu hết số thanh niên đều đi làm ăn xa, nhưng do làm tốt công tác nắm nguồn, tuyên truyền vận động nên qua 2 vòng khám tuyển, xã Phú Thịnh đã lựa chọn đủ 9 công dân đảm bảo tiêu chuẩn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 3 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em Lương Trung Hiếu, thôn 1, xã Phú Thịnh, huyện Bình, bộc bạch.
Là đoàn viên, em xác định tham gia nghĩa vụ quân sự vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm của công dân. Sau khi được khám sơ tuyển, em đã sẵn sàng viết đơn lên đường nhập ngũ. Của môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện, học tập tốt hơn để sau khi trở về địa phương áp dụng vào đời sống, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Bình cho hay.
Những theo cái kế hoạch ấy, là trong cái dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu là chúng tôi mời tất cả những cái thanh niên trong cái đợt này có quyết định tham gia đợt này là về trụ sở ủy ban xã tổ chức cái gặp mặt Tết Nguyên đán. Cái thứ hai nữa trao quyết định và trao quà Tết. Cái thứ hai phần nữa là giao cho các cái tổ chức chính trị cũng như là ban quân sự xã, thôn đội trưởng xã nắm bắt tình hình, thì nói chung là qua đến thời điểm này là các cái thanh niên đều hoàn thành sẵn sàng đợi ngày để lên đường nhập ngũ.
Ngay sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân năm 2024 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, xã Tân Hương kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã thường xuyên nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của nhiệm vụ tuyển quân. Nhờ vậy, các gia đình đều tạo điều kiện tốt nhất động viên con em mình tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Năm 2024, Tân Hương có 14 công dân được phát lệnh nhập ngũ, trong đó 13 chính thức, 1 dự phòng. Trong số công dân nhập ngũ đợt này, có 12 công dân viết đơn tình nguyện, 8 tân binh được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Em Lương Văn Điệp, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Bình chia sẻ.
Em rất là tự hào khi em là một công dân của xã Tân Hương, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong đợt này. Em cũng đã được địa phương, gia đình và thôn xóm tổ chức gặp mặt và tặng quà, động viên. Em hứa là sau khi vào quân ngũ, em sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện của mình để xứng đáng với truyền thống cha anh đi trước.
Năm 2024, toàn huyện Bình được giao tuyển chọn gọi 205 công dân nhập ngũ, trong đó quân đội 170 công dân, công an 35 công dân. Để hoàn thành kế hoạch giao và đạt chất lượng tốt, ngay trong những ngày cuối năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, chỉ đạo cấp ủy chính quyền các địa phương rà soát bố trí thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời tích cực tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự tới mọi tầng lớp nhân dân. Căn cứ vào kế hoạch giao và dân số của từng địa phương, trên cơ sở những quy định của luật nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã giao chỉ tiêu khám tuyển cho từng thị xã, thị trấn, hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện tròn khâu trong công tác tuyển quân với phương châm tuyển người nào chắc người đó, thực hiện tốt mục tiêu không có địa phương nào thiếu quân trong đợt này. Trên cơ sở số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ đang được quản lý, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác sơ tuyển sớm để công dân đi làm ăn xa có thời gian chuẩn bị đảm bảo yêu cầu, đồng thời lập danh sách gọi 1.484 công dân khám sơ tuyển tại trạm y tế xã thị trấn, qua đó đã lựa chọn 888 công dân tham gia khám tuyển tại huyện. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến mọi người dân, cũng như nắm chắc số công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nên công tác khám tuyển đã được huyện Bình thực hiện đúng yêu cầu đề ra. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã lựa chọn được 213 công dân đủ tiêu chuẩn để phát lệnh nhập ngũ, trong đó có 43 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cảm Nhân, huyện Bình cho biết.
Đối với Đảng ủy, chính quyền địa phương thì đã tổ chức gặp mặt gia đình rồi tân binh, liên hoan, trao đổi, dặn dò các cháu chuẩn bị lên đường làm sao đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho. Chúng tôi đã chỉ đạo cho các thôn tùy theo điều kiện của từng gia đình, từng thôn để tổ chức thực hiện. Đặc biệt là chúng tôi tuyên truyền phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là sử dụng rượu bia trong thời gian Tết, làm sao đảm bảo tốt, không để vấn đề gì xảy ra trước khi nhập ngũ.
Theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, huyện Bình sẽ thực hiện giao quân cho 5 đơn vị là Sư đoàn 304, Bộ Tham mưu Quân khu 2, Lữ đoàn 297, Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ Công an. Lệnh nhập ngũ đã được phát đến tận tay công dân, đảm bảo công bằng, công khai và dân chủ. Tất cả công dân có lệnh nhập ngũ đều được Đảng ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, thôn xóm và bà con nhân dân tổ chức gặp gỡ, động viên, tặng quà, tạo không khí vui vẻ và đầm ấm. Các công dân đều yên tâm phấn khởi, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ quân sự. Thượng tá Đặng Thế Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình cho biết.
Ngày thì Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức cái hội nghị giao lệnh gọi công dân nhập ngũ cho các xã thị trấn, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức cái hội nghị giao lệnh gọi công dân nhập ngũ. Thì Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đã phối hợp với này, Trung tâm Văn hóa huyện tổ chức cái đêm văn nghệ để tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Cho đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cũng đã bảo đảm tương đối là tốt.
Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở, cùng tinh thần quyết tâm của mỗi thanh niên, huyện Bình sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm 2024 đảm bảo trang trọng và đúng luật.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế, nhất là ở khu vực nông thôn, nhằm gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Thông qua các chương trình tạo ra, được cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển của các địa phương. Với ý nghĩa này, thời gian qua trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã quan tâm chú trọng xây dựng và nâng sao cho các sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao, quả bưởi đã mang lại cho người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Từ cây bưởi mà đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, đóng góp vào xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa cộng đồng tại địa phương. Để có được kết quả này, kinh nghiệm của địa phương là xây dựng được lộ trình để phát triển một loại cây ăn quả đặc sản thành sản phẩm OCOP được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, như vận động người dân thành lập hợp tác xã, triển khai các đề tài khoa học để bảo tồn cây bưởi, mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Dương Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết.
Để nâng cao chất lượng và giữ cái thương hiệu sản phẩm bưởi Đại Minh thì Đảng ủy chính quyền chúng tôi đã thường xuyên quan tâm và phối hợp với các cơ quan chức năng là mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con nhân dân là được đồng loạt là áp dụng khoa học tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, chăm sóc và sản xuất cây bưởi để nâng cao lên giá trị của quả bưởi và giữ được cái thương hiệu là bưởi Đại Minh.
Để sản phẩm bưởi phát triển bền vững, đi đôi với những nỗ lực của địa phương trong việc xây dựng thương hiệu. Địa phương cũng rất quan tâm đến việc áp dụng các quy trình sản xuất xanh như sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, thụ phấn chéo thủ công hay áp dụng các phương pháp tỉa cành, đốn lá. Nhờ đó, các vườn bưởi phát triển xanh tốt, chất lượng quả ngon, cây ít bị thoái hóa. Ông Phạm Văn Kim, xã Đại Minh, người đã có hàng chục năm gắn bó với cây bưởi cho biết.
Vừa qua thì gia đình tôi thì cũng nhận thấy rằng cái quả bưởi Đại Minh này ta duy trì được lâu bền thì ta phải có sử dụng cái thứ nhất về thuốc bảo vệ thực vật thì cũng phải theo quy trình. Cái thứ hai nữa là cái chăm sóc bưởi thì ví dụ như là phân bón thì ta cũng phải dùng đến chủ yếu là phân cái loại vi sinh. Ví dụ là thực tế gia đình nhà tôi đây là chủ yếu là sử dụng bằng đỗ tương và những cái ví dụ như là cá tôi ngâm ra để tưới và chăm sóc cho cây bưởi. Phân vi sinh này nó có cái tác dụng cho cây bưởi Đại Minh này là nó quả nó ngọt, mẫu quả nó đẹp.
Là một trong những huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, đến nay huyện Trấn Yên đã xây dựng được 46 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 13 sản phẩm được công nhận trong năm 2023. Kết quả này có được là nhờ khai thác tốt các lợi thế về đất đai cũng như kinh nghiệm sản xuất của người dân. Sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Việt Thành là một điển hình. Tuy không sở hữu vùng nguyên liệu tập trung, song nhiều hộ dân ở xã Việt Thành đã năng động thành lập hợp tác xã, tranh thủ sự thuận lợi về giao thông, nắm bắt thị trường để chế biến sản phẩm chuối tiêu thành sản phẩm chuối sấy với mẫu mã bao bì đẹp có truy xuất nguồn gốc. Để có nguồn cung dồi dào, hợp tác xã đã liên kết với các địa phương lân cận trong việc thu mua chuối tiêu với giá thành ổn định, đồng thời đầu tư máy móc chuyển giao công nghệ sấy cho các thành viên. Để quảng bá sản phẩm, hợp tác xã đã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng các kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử. Bà Phạm Thị Mến, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành cho biết.
Cái quả chuối này là đúng là từ trước đến nay là bà con nhân dân ấy trồng nhiều, thế nhưng mà cũng đến mùa này nó chín nhiều lắm, cho nên là chả ai biết sử dụng để làm cái gì khác ngoài cái việc là cho cá ăn, thế rồi là cho gà ăn. Nói thật là như thế. Khi mà chúng tôi nhìn thấy là nhân dân bà con làm như thế thì thấy tiếc lắm, thấy rất tiếc. Thế và bao nhiêu công sức bà con trồng ra như thế nhưng mà cuối cùng về thì thấy làm như thế nó lãng phí, thì ông nhà tôi cũng có nghĩ ra là thôi mình làm thử, là mình cho mình sấy, mình bổ mình sấy khô xong là mình làm thử thành một cái sản phẩm xem là có được không. Đấy là lúc đầu đấy, là nghĩ như thế. Thì mình thu mua về làm cho bà con.
Thông qua các chương trình dự án hỗ trợ từ tỉnh đến địa phương cùng với những nỗ lực của các hợp tác xã trên địa bàn đã giúp xã Việt Thành hình thành những nguyên liệu lớn, tạo ra những sản phẩm mới, thu hút đông đảo thành phần lao động cùng tham gia. Nhờ đó mà nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương này. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Đối với hợp tác xã thì ban giám đốc của hợp tác xã rất là tâm huyết với chương trình, từ cái việc mà căn cứ vào cái điều kiện thực tế cũng như là cái nguồn vùng nguyên liệu, cái nguồn chuối tại địa phương. Riêng xã Việt Thành và các xã lân cận thì chưa có cái nhà máy nào cũng như hợp tác xã nào để thu mua, để chế biến, để làm sao mà từ cái quả chuối này có thể là đến người tiêu dùng, đảm bảo phát huy được cái hiệu quả của cái quả chuối này và mang lại cái thu nhập cho người trồng chuối. Thì đối với hợp tác xã này cũng rất là mạnh dạn và có những cái sáng kiến cũng như là có những cái đầu tư để phát triển, để từ cái quả chuối này xây dựng để phát triển thành cái sản phẩm OCOP.
Từ những điển hình cụ thể cho thấy quá trình xây dựng các sản phẩm OCOP gắn liền với lộ trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Từ xây dựng OCOP, các địa phương đã phát triển được 246 sản phẩm OCOP là các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ theo chuỗi giá trị, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn. Đặc biệt, việc xây dựng sản phẩm OCOP đã tạo ra được những sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Thông qua việc phát triển sản xuất đã góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ, nổi tiếng với ruộng bậc thang Mù Cang Chải, được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Yên Bái là nơi quần tụ 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hoa đất trời và con người hội tụ, kết nối giữa khởi thủy và văn minh, giao thoa giữa các vùng văn hóa đa sắc màu dân tộc. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.